Thưa quý thính giả, mặc dù bị trấn áp dữ dội trong hai lần biểu tình trước, nhưng đợt biểu tình lần thứ 8 vào ngày 24 tháng 7 vừa rồi tại thủ đô Hà Nội diễn ra khá thành công với hàng trăm người tham gia xuống đường. Trong khi đó tại Sài Gòn, những người yêu nước đã không thể tập hợp và thực hiện được một cuộc biểu tình để phản đối Trung Quốc như người dân tại thủ đô. Nguyên nhân tại sao lại có sự khác biệt này? Khánh An tìm hiểu ý kiến của những người trong cuộc và tường trình. Những ngày này, trong khi Hà Nội liên tục cập nhật những diễn tiến sôi động của các ngày chủ nhật xuống đường, thì tại Sài Gòn, lác đác vài nhóm bạn trẻ vẫn kiên trì tập trung ở khu vực trung tâm thành phố vào mỗi sáng chủ nhật để chờ một tín hiệu để xuống đường. Cho dù kết quả cuối cùng có thể chỉ là biểu tình ngồi chờ hết giờ rồi ra về. Đã nhiều tuần liền, những thanh niên yêu nước ở Sài Gòn không có lấy một cơ hội để có được một buổi tập trung cho ra hồn. Không giống như Hà Nội, chỉ bị đàn áp, bắt bớ, chủ yếu trong hai tuần lễ 10 và 17 tháng 7. Ở Sài Gòn hầu như tuần nào cũng có một vài thanh niên bị bắt bớ, đánh đập, hoặc chí ít cũng được mời uống trà ở đồn công an hay được chăm sóc tận tình tại nhà. Ngọn lửa hừng hực khí thế của lần xuống đường đầu tiên vào ngày 5 tháng 6, vì thế cũng dần dần nguội lạnh. Đến hôm Chủ nhật 24 tháng 7 thì Sài Gòn đã gần như im ắng, trong khi những người cùng chí hướng tại Hà Nội có được một buổi xuống đường tuần hành thành công hơn mong đợi. Nói về lý do Hà Nội thành công hơn Sài Gòn trong những lần tổ chức biểu tình gần đây, một bạn trẻ đã nhiều lần tham gia biểu tình ở Sài Gòn cho rằng
Hà Nội là tại vì người ta được cái gọi là cái giới nhân sĩ á, nó mạnh, chỉ là cái góc ngoài Hà Nội rồi, từ trước đến giờ theo mình nghĩ thôi. Ngoài đó giống như là cái mối quan hệ của nó khác ở trong này đa số là các bạn trẻ sinh viên và cái gốc gác thì không có nhiều, ngoài Hà Nội thì đa số là gốc gác không, mà nó được sự hỗ trợ của những từng lớp trí thức đó, với là cựu cán bộ chiến sĩ rồi đó nhiều.
Tại sao Sài Gòn lại thiếu vắng hẳn những gương mặt nhân sĩ trí thức trong những lần biểu tình sau? Là một trong những nhân sĩ trí thức tham gia xuống đường lần đầu tiên ở Sài Gòn vào hôm 5 tháng 6, nhà văn Nguyễn Viện cho biết lý do vắng mặt của mình trong các lần xuống đường gần đây.
Ngày Chủ nhật vừa rồi cũng như các Chủ nhật tuần trước thì tôi đều được các ông công an chăm sóc kỹ ở nhà. Thành ra là đó có nghĩa là tôi không được ra, tôi không có khả năng để mà đi ra tới Sài Gòn. Cho nên thì tôi cũng không chứng kiến tận mắt cái tình hình như thế nào, nhưng mà theo những cái thông tin tôi biết được, trong Sài Gòn cái việc là đánh áp của các lực lượng an ninh đối với những người biểu tình nó có vẻ mạnh mẽ hơn là ở phía ngoài Hà Nội, cũng như là cái tình trạng là một số những người mà có thể đi biểu tình được, nhưng một số những người mà đại khái là được nhà nước quan tâm thì gần như là không có điều kiện để ra ngoài Sài Gòn. Đối với một số bạn trẻ thì theo tôi biết thì họ cũng tập trung ở ngoài đó cũng khá đông và họ cũng chờ đợi một cái diễn tiến nào đó để họ có thể biểu tình được. Nhưng mà có lẽ là cái sự có mặt của các người an ninh hình như là còn đông hơn, thành ra là những cuộc biểu tình ở Sài Gòn đã xảy ra được.
Sự thiếu vắng những gương mặt trụ cột lớn như Lê Hiếu Đằng, Huỳnh Tấn Mẩm, Nguyễn Đình Đầu, Nguyễn Viện, v.v. đã khiến cho những thanh niên kiên trì xuống đường vào những ngày chủ nhật sau đó không khỏi cảm thấy bơ vơ, nhất là khi so sánh với Hà Nội có hẳn một danh sách các trí thức tên tuổi liên tục lên tiếng kêu gọi và cùng xuống đường với người dân thủ đô.
Đúng là bơ vơ, hơi đáng tiếc, nói chung là cũng bị yếu đi á. Cũng mong muốn có là cái sự hỗ trợ tinh thần như vậy, nhưng mà không có, rất tiếc ở trong này có những nhân sĩ nhưng mà có thể là bị siết chặt quá, chứ trong này nếu mà có một vài nhân sĩ đứng ra thì cũng có thể là thành công.
Nhà văn Nguyễn Viện cũng thừa nhận sự vắng mặt của đội ngũ nhân sĩ trí thức chính là một trong những yếu tố khiến cho phong trào biểu tình chống Trung Quốc ở Sài Gòn không thành công.
Cái yếu tố này tôi cho rằng nó cũng là một yếu tố quan trọng. Nó đóng góp vào cái sự thành công của những cuộc biểu tình ở Hà Nội mà Sài Gòn đã không có được. Sài Gòn trong những cái ngày biểu tình lần đầu tiên ngày 5 tháng 6 cũng như ngày sau đó thì hầu như là đều có mặt của những vị mà nói chung là có uy tín trong xã hội, và chính cái sự có mặt đó đã làm chỗ dựa cho những anh em trẻ. Nhưng mà tiếc là sau đó thì không biết vì lý do gì mà họ đã không có mặt. Tôi không biết là khi họ có bị bên ngành an ninh chăm sóc hay không, thì cái điều đó thì tôi không dám khẳng định. Nhưng mà tôi thấy cái sự mà thiếu vắng của họ trong các cuộc biểu tình sau đó, thì có lẽ đó là một trong những lý do mà những cuộc biểu tình ở Sài Gòn không thành công.
Trong khi đó, luật sư Lê Hiếu Đằng, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cũng là người đã tham gia tuần hành trong lần đầu tiên, cho rằng lý do phong trào biểu tình ở Hà Nội mạnh hơn tại Sài Gòn là vì Hà Nội có những điều kiện mà Sài Gòn không có được, chẳng hạn như đội ngũ nhân sĩ trí thức đông hơn và hoàn cảnh dễ tập hợp hơn so với Sài Gòn. Ông giải thích tiếp.
Ở Sài Gòn thì cái hoàn cảnh nó có khác, khác ở chỗ là tụi tôi thì quan niệm rằng là đã tổ chức thì phải tổ chức cho nó thật quy mô và phải có cái dự kiến những cái tình huống nó xảy ra đó mà. Thành ra tụi tôi cũng rất là thận trọng trong cái việc này. Với lại tụi tôi cũng quan niệm phải lâu lâu có một cái sự kiện gì lớn thì trong này mới lên tiếng. Còn tất nhiên là thủ đô Hà Nội thì những điều kiện khác nó thuận lợi hơn.
Một lý do khác mà nhiều người tham gia tuần hành cho là yếu tố khiến cho phong trào biểu tình ở Sài Gòn không được sôi nổi như ở Hà Nội là vì chính quyền có phần đàn áp mạnh tay và liên tục hơn đối với người Sài Gòn, vì lo sợ những diễn tiến phức tạp ngoài tầm kiểm soát có thể xảy ra trong các cuộc biểu tình tại Sài Gòn. Bạn trẻ tham gia tuần hành ở trên cũng thừa nhận điều này.
Cái đó cũng có thể. Tại vì Sài Gòn thì nó đúng là nó phức tạp hơn. Nếu mà tình hình mà không siết chặt thì nó dễ dẫn tới nhiều vấn đề. Tại cái lịch sử thì nó cũng đã như vậy rồi.
Tuy nhiên, theo nhà văn Nguyễn Viện, nếu yếu tố trên thực sự tồn tại, thì đây là một sự e ngại hoàn toàn phi lý.
Theo tôi thì cái sự nghi ngại đó của chính quyền đối với người Sài Gòn nó cũng hơi cũng là vô căn cứ. Tại vì tất cả những người mà biểu tình hiện nay giống như giai đoạn hiện nay á, thì tất cả mọi người đều chỉ có một mục đích duy nhất là chống lại sự xâm lăng của Trung Quốc, chống lại sự gây hấn của Trung Quốc. Tôi nghĩ là không ai có một cái ý đồ nào khác ngoài cái việc biểu tỏ lòng yêu nước đối với cái sự gây hấn đó của Trung Quốc.
Nói tóm lại, có thể còn nhiều nguyên nhân khác tồn tại đằng sau những thể hiện bên ngoài của chính quyền đối với các cuộc tuần hành của những người yêu nước ở cả hai đầu đất nước. Thế nhưng theo luật sư Lê Hiếu Đằng, biểu tình là một trong những quyền công dân mà nhà nước Việt Nam nên chấp nhận và tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện quyền này. Thậm chí theo ông, ở vào thời điểm hiện tại, khi mà người láng giềng tham lam Trung Quốc liên tục có những hành động xâm lấn trên Biển Đông, thì việc người dân xuống đường tuần hành ôn hòa còn là một thế mạnh mà một chính quyền khôn ngoan cần phải biết tận dụng.